Để bắt đầu phần thời sự, thưa quý vị, sau khoảng 4 tháng, nhóm thanh niên Công giáo bị bắt, 4 người trong số họ được gặp lại gia đình lần đầu tiên. Quỳnh Chi tường trình đến quý vị trong bài sau.
Sáng 22 tháng 12 vừa qua, 4 thanh niên Công giáo giáo phận Vinh, trong số 15 thanh niên Công giáo bị bắt từ cuối tháng 7 năm nay, được gia đình vào trại giam thăm. 4 nhân vật được gia đình vào thăm là các anh Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt và Thái Văn Dung. Cả 4 nhân vật này đều bị bắt vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 và đang bị tạm giam tại trại B14 ở Hà Nội. Anh Nguyễn Xuân Anh được vợ là chị Đinh Thị Oanh và đứa con đầu 3 tuổi vào thăm. Anh Nguyễn Văn Oai được em gái là chị Nguyễn Thị Cảnh vào thăm. Anh Nguyễn Văn Duyệt được anh trai là Nguyễn Văn Thu vào thăm và Thái Văn Dung được anh trai là anh Hòa vào thăm. Riêng anh Hồ Văn Lực, em trai của anh Hồ Đức Hòa, người bị bắt cùng với anh Nguyễn Văn Oai, đã tháp tùng cùng với đoàn xe nhưng không được gặp em mình vì không có giấy báo thăm nuôi cũng như không nhận được thông báo từ công an. Gia đình của 4 nhân vật này đều nhận được điện thoại từ Bộ Công an vào chiều ngày 21 tháng 12 nhằm thông báo về cuộc gặp. Chị Cảnh cho biết.
Ngày 21 tháng 12, dạ, vào buổi trưa lúc 12 giờ rưỡi á, Bộ Công an gọi tới vào số điện thoại cho em, bảo là ngày mai sắp xếp thời gian rồi ra Hà Nội thăm anh Oai, cả 4 gia đình đi cùng một chuyến xe.
Ngay sau khi nhận được điện thoại, cả 4 gia đình sắp xếp để ra Hà Nội vào chiều cùng ngày hôm đó. Mỗi nhân vật được gặp người thân trong vòng 30 phút qua cửa sổ bằng kính và nói chuyện bằng điện thoại. Trước khi vào thăm, gia đình các nhân vật này được công an cho biết nội dung trao đổi chỉ xoay quanh các vấn đề sức khỏe và gia đình. Theo lời kể của gia đình 4 nhân vật này, thì sức khỏe của 4 người bị bắt đều ổn định. Anh Hòa vào thăm anh Thái Văn Dung và nói về sức khỏe của anh Dung như sau.
Khỏe chưa? Tinh thần của Dung thì cũng không có mệt mỏi gì, có gì đâu, kể chuyện hết thì nó cũng nói trong này người ta có tàn đáp như mình đó. Rồi là người ta cũng đối xử cũng bình thường, có thể hết không tinh thần hết, cười thoải mái, không có chi hết. Thì là thăm là mình cũng lo gì lắm nữa.
Tuy nhiên, về tinh thần thì trừ anh Oai và Dung có vẻ tỉnh táo, anh Duyệt và Xuân Anh có vẻ mệt mỏi hơn. Anh Thu cho biết sức khỏe của anh Duyệt tương đối ổn nhưng tinh thần có chút mệt mỏi. Anh nói:
mọi vấn đề về sức khỏe thì cũng bình thường như lúc mà đang còn ở ngoài, vẫn nét mặt vẫn đang tươi cười, vẫn khỏe mạnh, thân xác vẫn đang béo tốt. Sau 4 tháng tạm giam nhưng mà đến lúc này thì vẫn sức khỏe vẫn còn đi, không có gì là suy giảm đâu.
Cô Chi cũng nhận được tin đó, là nghe nói là anh Duyệt đó, tinh thần nó hơi lúc nhớ lúc quên một chút xíu, thì không biết cái chuyện này như thế nào thưa anh?
Tại cái nét mặt của những người như vậy thì chắc chắn họ có nhiều điều trăn trở khó nói trước mắt, là bởi vì cũng thì lâu lắm rồi chưa được gặp gia đình, thì phần nào có những cái cười chế vì tại sao mà mình ở đây, thì phần nào có những cái gia đình chưa được rồi, vì thế mà cái này những người tâm tư, những người buồn phiền của một người ở trong đấy thì chắc chắn là ai cũng có rồi, thế nên không tránh khỏi được.
Trong số 4 người được thăm nuôi, có lẽ anh Nguyễn Xuân Anh là người có tinh thần kém nhất. Theo chị Oanh, vợ của anh Xuân anh có vẻ chậm chạp và trí nhớ không minh mẫn, chị nói.
Chồng em cũng thấy béo một chút khi ở nhà, nhưng mà cái tinh thần không có được ấy lắm, không có được tỉnh táo lắm. Trong cái tư cách nói chuyện đó chị.
Dạ.
Có nhiều cái anh không có nhớ gì cả. Ngơ hay lắm. Em thấy tội quá. Có em có đưa thằng cu lớn đi, còn thằng cu sau đó nhỏ quá, cái trời lạnh á chị, em không có đưa lên, chỉ có đưa thằng cu đầu thôi. Nói chung là cái thằng cu đầu á thì là người ta cho đi khai bố trực tiếp bố bế nó đó. Còn em thì là phải ngồi cách qua một tấm kính, rồi là nhấc cái điện thoại lên, rồi ra bên nói chuyện với nhau. Trời ơi, gặp nhau cái ba bố con trẻ con cái khóc quá trời luôn, được gặp có 30 phút mà khóc hết 15 phút rồi bình tĩnh má nói chuyện được hết. Nhưng mà em nói là anh cứ yên tâm chứ con cái ở nhà đều mạnh khỏe cả đó. Thì Nói chung là em lo được, anh đừng có lo, đừng có suy nghĩ, đừng có lo lắng gì cả.
Đây là lần đầu tiên gia đình được thăm nuôi những người trong nhóm thanh niên công giáo bị bắt. Trước đó, gia đình chỉ được gửi quà thăm nuôi vào trại giam mỗi tháng 2 lần. Vào tháng 10 năm nay, chị Đinh Thiệu Anh viết một lá đơn yêu cầu được thăm nuôi gửi đến 4 cơ quan, trong đó có Bộ Công an, Trại giam và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Nhưng duy nhất chỉ có Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có thư phúc đáp và từ chối yêu cầu. Được biết, hiện tại có khoảng 8 người trong nhóm thanh niên công giáo bị giam tại trạm D14 Hà Nội trong đợt bắt hồi cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua. Việc chỉ có 4 nhân vật được phép thăm nuôi làm nhiều người thắc mắc. Cả 4 gia đình đều cho biết họ không được biết lý do của cuộc viếng thăm này. Theo anh Hòa, anh của Thái Văn Dung, thì anh được thông báo là vì đến lễ Giáng sinh nên những nhân vật trên được gặp gia đình. Tuy nhiên, chị Cảnh nói rằng chị được cho biết một lý do khác. Chị nói:
nói chung là nhiều cái em thắc mắc muốn hỏi, nhưng mà người ta chỉ cho giới hạn là ở trong phạm vi là sức khỏe thôi, chứ không ngoài ra không được hỏi cái gì ngoài chuyện sức khỏe và công việc gia đình. Thì lúc em vào thăm anh Oai thì mấy chú công an bảo là mấy người này là nhận tội rồi, bây giờ thăm gia đình, nhưng mà theo em thì anh Oai chẳng có tội gì để nhận hết á, chắc là họ đánh đổi tâm lý tụi em thôi. Vậy em lúc đó em thắc mắc lắm, bây giờ chắc là gặp anh Oai em hỏi liền á, nhưng mà họ không cho hỏi chuyện riêng tư, chỉ cho hỏi thăm sức khỏe thôi.
Được biết, từ cuối tháng 7, đã có 15 thanh niên công giáo với khoảng 9 người thuộc giáo Phận Vinh bị bắt mà không có lệnh bắt giam. Trong số này, có những người thuộc nhóm bảo vệ sự sống, nhóm doanh nhân trí thức tại Hà Nội, câu lạc bộ giáo dục Vinh hay cộng đoàn công giáo Vinh. Ngoài ra, họ còn tham gia các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc, ký đơn yêu cầu thả tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và phản đối dự án khai thác bô xít tại Tây Nguyên.